Ừ, theo thế, lớp nám non xanh sắp bế tật máu từ văn. Nói vậy thì cái ngày quốc sư này, trời đất không đâu chỗ không gì là không, không hết ông và tôi, vì thai ba thức nguyên nguyên suốt, các ngọn gió chung, giữa chết là. Còn con báo từ văn này thì nói, cơm ăn, trà uống tùy theo thế, nước nhắm non xanh thất bấy tình. Như vậy thì, cái ngày quốc sư Phật Quang này, có lúc nào đó để đánh giặc, bị cung nguyên bắt, rồi trước cung nguyên bắt như thế, nhưng mà ngày quả thảm nhiên nói gì, nguyên thai ba thước nguyên nguyên xuống, cung nguyên ở trong lao phải không? Ừ, dầu cho ta chịu chứ, chị, ba thước đất, ta nằm dưới ba thước đất, rồi nguyên nguyên có xả xuống trên đầu, đầu cung ta sao? Thì ngọn gió chung giữa chết lè, thì ngay giữa cái chạc đó, giữa cái tâm tình của ta và tất cả ngọn nguyên đó chết ra một ngọn sáng, sáng lè. Để biết tâm tư của ngài như thế nào trong lúc này. Như vậy thì trời đất không đau chỗ cánh dùi, có gì đâu mà ta lo, có gì đâu mà ta phải hoảng hốt. Trời đất chỗ nào cánh dùi đâu, chỗ nào cánh dùi cho ai, chỗ nào để cho ta cánh dùi, và có đất để cánh dùi không? Không, vâng, là không, không hết ông vợ và tôi, vậy là không, không hết giữa kẻ thù của ta, cũng không có, cũng là không, ta không, kẻ thù cũng là không, dầu cho ta nằm xuống ba thân đất thì nguyên nguyên có chặt xuống nữa, thì giữa cái lúc đó, giữa cái ngọn gió đó với lại tâm ta chết ra một ngọn sáng, sáng lè, có một tâm hồn giải, giải thoát, ta cần trong đó anh thôi. Còn đối với này thì cơm ăn trà uống gì tùy theo thế, người nước ngắm non xanh thích bấy mấy tình, chỉ có những con người giải giải thoát mới làm nổi chuyện này. Còn con tôi chúng sanh có làm nổi không? Vâng, cơm ăn trà uống tùy theo thế thôi. Vâng, đến chỗ này thì gặp à, gặp cái liên quả hòa thượng. Tùy theo thế, nước biết non xanh thích bấy tình, nước ta ngắm non ta non xanh kệ nó, ta cứ có tiền tiền ngắm ta thảnh thơi trong một tâm lượng hoàn toàn thanh thản. Đến đây người phẩm thứ nhất là cái phẩm thuộc về thành do đã xong. Phẩm thứ hai là phẩm bát nhã. Và phẩm bát nhã thì chúng tôi xin tám tác, nó có ba thứ bát nhã. Bát nhã cũng gọi là gì, là trí tuệ. Nó có ba thứ bát nhã, là giảng rõ là có ba thứ bát nhã: một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. Là giảng rõ bát nhã nó có ba thứ: một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. Như vậy là nói bát nhã mà nó có ba thứ: một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thập tướng bát nhã. Văn tự bát nhã là sao? Là người ta chỉ chuyên đọc tụng thôi. Mà bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại gọi ta hành tham bát nhã ba la mật đa tại kiến ngộ vậy không? Độ như thế của ai cũng thuộc, thấy có thuộc không? Nó mới văn tự bát nhã à? Mới có văn tự bát nhã. Như vậy là không những bát nhã mà tất cả các kinh hầu hết chúng sanh đều chỉ đọc thuộc thôi. Nó là mới văn tự bát nhã. Cái thứ hai là quán chiếu bát nhã, mà nếu đọc tụng mà không quán chiếu thì là vô ích. Thế là chúng ta đã quán chiếu chưa? Quán chiếu bát nhã là sao? Là phải quán chiếu bát nhã là chúng ta phải quán cái ngũ uẩn do duyên hợp mà có. Tất cả cái ngũ uẩn này chỉ do duyên hợp mà có, đó gọi là quán chiếu bát nhã. Tại sao gọi là quán chiếu bát nhã? Chỉ là những người có trí tuệ kia mà đến chỗ quán chiếu bát nhã là quán ngũ uẩn dài không có người do duyên hợp. Mà nếu khi nào chúng ta tụng bát nhã mà chúng ta quán chiếu được như vậy thì mới thấy rằng cái thân này là không thật, là do ngũ uẩn duyên hợp mà có. Rồi cái thứ ba là thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã là sao? Là biết rõ cái tướng duyên hợp rồi, cho nên không có trải đau khổ phiền não, không có đau khổ. Quán rõ nó là nhân duyên, vì thế mà chúng ta rời cái tướng nhân duyên này thì chúng ta hết phiền não, hết đau khổ, thì thật tướng nó này, thật tướng bát nhã tự nhiên hiện ra. Như vậy thì có ba thứ bát nhã: một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. quán chiếu là quán ngũ uẩn này là do duyên hợp mà, mà có khi quán chiếu bát nhã do duyên hợp mà có rồi á, thì lúc đó lòng tham có khởi không? Tham, tham có khởi không? Si không khởi, nhỉ? Thì biết rõ cái tướng duyên hợp rồi, thì tất cả các thứ phiền não đều, đều hết. Các phiền não tự nhiên chấm, chấm dứt. Mà phiền não chấm dứt rồi thì sao? Thì thật tướng bát nhã hiện này. Như vậy là ngày giảng rất rõ, rất khỏe, đúng không? Như các kênh khác mà ba cái văn tự thật quán chiếu bát nhã này cũng là giảng tới mấy chục trang, nhưng mà nó có ba câu nuôi lại được cái văn ở trong pháp bảo đàm rất là rộng. Cho nên đến đây người giảng cái phàm phu tức là Phật, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, nói rõ nuôi lại câu đó từ trước nay chúng ta có dùng không? Có. Thế thì phiền não tức Bồ Đề, phàm phu tức tức Phật. Do đó mà đến đây chúng ta thấy rằng đứng ở mặt đức thừa thì đức thừa đến ba tăng kỷ thì kiếp kia chứng thành Phật, Phật quả phải không? Mà một kiếp như vậy là 16.800.000 ngàn năm, một kiếp 16.800.000 ngàn năm, ba cái này mới thành một tiểu tiểu kiếp, ba tiểu kiếp, ba tiểu kiếp mới thành một trung. Bốn trung kiếp mới thành đại kiếp, và bốn ba đại kiếp mới thành a tăng kỳ thì kiếp. Quý vị tính rồi, từ một chúng sanh mà đến thành Phật là phải ba a tăng kỳ thì kiếp, đó là đúng là mặt tướng. Mà một kiếp như vậy là 16.800.000 ngàn năm, quý vị cứ tính rồi, chỉ bao nhiêu năm chúng ta thành Phật, bao nhiêu kiếp thành Phật. Ngược lại đến đây phòng thu tất Phật có khác không? Phiền não tất Bồ Đề, phòng thu tất Phật, phiền não tất Bồ, sanh tử tất Niết Bàn. Đó, ba chữ tức. Tức, tức cũng có nghĩa là gì? Tức cũng nghĩa là gì? Liền, ngay tại chỗ. Tức là liền, ngay tại chỗ, ngay tại sát na đó. Tôi đã nói từ đầu đến chỗ này, tức là ngài nói cho hàng thượng, can thượng, thượng trí. Mới hôm nay anh là phạm phạm phu, mà khi đã ngộ chứng rồi thì sao? Có một câu thôi. Lời thế mà tâm kinh diệu pháp liên hoa đến cái đoạn mà tất cả những khổ não của chúng sanh không gặp về ba, về ba hàng về ba hàng kinh ta hả? À, khổ não của chúng sanh chứ không nhọt về ba, ba hàng. Ở đây chỉ nhọt gì? Chỉ nhọt cái chuyển phòng thu thành thành Phật, chỉ có nhọt tên chút đó thôi. Nhọt là tỉnh và mê, mê thì phạm phòng thu, ngộ thì tiên pháp. Chứ gì đâu mà mê và ngộ ở đâu? Mê và ngộ ở đâu? Cũng trong, trong ta. Mê cũng ở trong chúng, chúng sanh, ngộ cũng ở trong chúng sanh. Chúng sanh là chúng sanh, mà Phật cũng ở trong chúng, chúng sanh chứ đâu khác. Tức là phút trước thì mê, phút sau thì ngộ, mà ngộ là Phật, mê là chúng sanh. Cho nên ngài nói phạm phu tức tức Phật, nói gọn. Tôi gọn không? Gọn quá không? Nhưng mà phải là hàm thượng, can thượng, trí thì sát na thành thành Phật. Đúng, đúng, sát na thành Phật. À, có phiền não không? Ta có phiền não không? Mà phiền não tức là Bồ Đề. Ủa? Chứ trong sát na thôi. Sát na trước là phiền não, sát na sau là Bồ Đề. Chứ đâu có trời kiếp đạo đâu. Chứ đâu có trời kiếp đạo. À, nếu ai thượng căn thượng trí ngay chỗ này, cái ngộ ngay. Phiền não tức Bồ Đề. Sát na trước là phiền não, ta đang phiền não đây. Nhưng mà nghe một câu kinh thì liền ngộ. Liền ngộ thì thành Bồ Đề là cái giác này hiện, hiện ra. Chứ đâu có trời kiếp nào đâu. Vì thế giữa tiểu thừa và đại thừa, tối thượng thừa khác nhau. Có khác không? Khác quá. À. Do đó mà kinh này sẽ truyền ở đâu? Không bao giờ có tại Campuchia, không bao giờ có tại Thái Lan, không bao giờ có tại Lào, cũng chẳng bao giờ có tại Tích Lan, cũng chẳng bao giờ có tại Miến Điện. Nếu bộ kinh này mà truyền qua đó thì chắc chắn họ đem họ quê cá liền, quê thịt liền. Khó hiểu quá. Nè, tại Trung Hoa thì nó là đắc ứng. Ứng dụng tại vì sao? Tại vì đó là các nhà triết gia của Trung Hoa, là Khổng Tử, Lão Tử, Mặc Tử, Trung Tử, Vương Dương. Vương Linh đã có mặt tại đó rồi. Các triết gia quá lớn rồi. Cho nên mới thừa nhận được cái tư tưởng này. Cho nếu cái đó mà tư tưởng này mà đơn truyền cho Campuchia, chắc tôi dựng câu hỏi Campuchia có kinh pháp bảo đàn không? Không biết, không biết, không biết. Không biết, không biết, không biết. Không biết, không biết. Cho nên, sanh tử tất niết. Niết bàn, sanh tử là gì? Là sống bà. Mà chết, mà sống mà chết mà thấy nó không hai tức là niết, niết bàn. Thấy sống mà chết là hai thì là sanh, sanh tử. Mà thấy sanh và tử không hai thì là niết,
nhất ba. Thế rồi sống với chết là một hay là hai? Đâu có hai. Ngồi đây sống chưa? Sống rồi chết. Ngồi đây sống rồi chết. Nó cái lầm nhất của chúng ta. Từ trước nên là khi là chết mới gọi là chết, nằm nay đơ ngẹo đó rồi mới gọi là chết, bước vô trong hồn mới gọi là chết. Mà ngay tại đây đã chết rồi mà không biết. Ngay đã chết rồi mà không biết. Ha. Có chết không? Chết, chết ngẹo là. Là bởi vì sao? Chưa ngộ độ, chưa giác được đạo, chưa ngộ được đạo thì khi chết rồi là khi nhắm mắt vào ngày đó đã chết rồi. Chờ cho khi nhắm mắt là bên trên xuống địa ngục chứ làm thế gì? Không? Còn ngày đó tôi nghèo khó hết sức, ngày lần không ra ăn, nhưng mà tâm đã ngộ đạo rồi thì sống hay chết? Còn người tin vật tiền tình đặt để sống hay chết? Hả? Thế là chỉ sống chết ta chưa phân biệt được. Vì thế mà ngài bảo sanh tử tích huyết, biết mà. Anh tổng thống Mỹ sống hay chết? Coi chừng đấy, hả? Kể cả tổng thống Mỹ nữa, đừng nói ông tổng thống khác, thứ khác là tầm thường. Cái thứ mà tổng thống Mỹ thứ nó đi hoài, hả? Thứ nó đi hoài, nhưng mà sống hay chết giống như Bạch Lạc Thiên rồi, đúng không? Bạn nghe Bạch Lạc Thiên chưa? Bạch Lạc Thiên là tiền, sinh sát ở trong tay một ông tỉnh trưởng, hả? Phật pháp cũng tinh thông, đời cũng tinh thông, quân sự cũng giỏi, làm ông tỉnh trưởng không nghe ai hết. Hôm đó ngài mới đi qua sông. Đi qua sông thì sao? Đi qua sông thì ông thiền sư nè, con biết ổng tại cái gì. Nhưng mà ổng lên ổng ngồi trên băng ngàn cây, ổng dôi đang là nước chảy vậy. Thì ông Bạch Lạc Thiên đến đó mà sao? Ô, sao là sư ngồi nguy hiểm vậy? Sao là sư ngồi nguy hiểm vậy? Ông nói ta, à, ông nói ta có gì nguy hiểm, chính ngư mới nguy hiểm chứ. À, tôi có gì nguy hiểm, tôi đi dưới đất. Chắc cứng. Trước tôi là tiền hô hậu, tiền hô sao là hậu? Hậu ổn tiền bạc trong tay tôi, vũ khí trong tay tôi, danh vọng trong tay tôi muốn gì được ngay, nguy hiểm đâu. Mà giỡn, thủy quả tương giao, xuất tánh không dừng, sao lại không nguy hiểm? Thủy quả tương giao, thủy quả tương giao, xuất tánh không dừng. À. Sao lại không nguy hiểm? Đến đây Bạch Lạc Thiên hiểu chưa? À, chỉ còn cầu đâu mà, giỏi tài ba như thế, đến ông thiền sư giáng một câu. Sao là không nguy hiểm? Thủy quả tương giao thức tánh không dừng, sao là không nguy hiểm? Thì lúc đó Bạch Lạc Thiên hiểu. Thủy quả tương giao là sao? Nước với lửa đang giao trang với nhau, như ngồi trên tiền bạc đó. Đồng, đồng ý. Tiền là gì? Là nước. Ngươi là lửa. Tiền là lửa, ngươi là nước. Ngươi ngồi trên danh vọng, danh vọng là lửa. Ngươi là nước. Ngươi là nước, danh vọng là lửa. Hai thứ đang giao trang với nhau. Đấy. Sao không nguy hiểm? Giao sang với nhau nước nhiều thì sao? Lửa tắt, lửa nhiều thì sao? Thì nước khô. Sao không nguy hiểm? Tất cả thế gian này đều nguy nguy hiểm. Có nguy hiểm không? À. Thích tánh không? Không dừng. Mà đá thủy quả tương giao còn thích tánh không dừng. Thích con ngươi như con ngựa, chạy đông ngoài đồng tắm như con vượn chuyển. Chuyện cay sao là không nguy hiểm? Như hết nửa đông tới nửa tay, hết nửa đông tới nửa bắc. Tôi ngại tôi, cái thích con ngươi có dừng chút nào đâu mà không nguy hiểm. Hả? Vì thế Bạch Lạc Thiên tùy ngại, và tôi hiểu rồi. Nhưng mà ngài cho tôi biết Phật pháp là gì? Anh là Phật pháp là gì hả? Chư ác mật tác chấm thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Giúp các điều ác, làm các điều lành, làm cho tâm ý trong sạch, đó là Phật giới. Chuyện như con nít ba tôi cũng biết. Tôi tưởng là nói gì cao siêu lắm, nói gì mà như con nít. À, thiền sư mới bảo nói chuyện thì con nít cũng biết, nhưng mà người tu ba ở tăng kỳ kiếp chưa rồi. Vâng, chỉ có là tự tịnh kỳ ý, mà đây là ngài. Ngài gì? Ngài Vệ Năng muốn nói cái gì? Tự tỉnh kỹ, cái ý, tự thanh tịnh cái ý của mình. Cái đó là cái khó. Cho nên, người mới dạy Bát Nhã Tâm Muội. Mà nếu người đạt được cái thật tướng Bát Nhã rồi thì Bát Nhã Tâm Muội nó hiện tiền. Bát Nhã Tâm Muội hiện tiền có nghĩa là gì? Nghĩa là cái trí huệ không dính mắc, trí huệ ở trong chánh định. Cái trí huệ mà ở trong chánh định gọi là Bát Nhã Tâm Muội gọi là chánh định, cái tâm an định hoàn toàn thì trí Bát Nhã hiện ra, cho nên gọi là Bát Nhã Tâm Muội. Nó dung khắp tất cả chỗ, không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh ở bản tâm, khiến cho sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần, không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, thông dung không kẹt, là Bát Nhã Tâm Muội. Như vậy thì ngài muốn nói cái gì? Ngài bác cái thiền của tiểu thừa. À, ngài bác cái thiền của tiểu thừa, bởi vì ngồi hả? Ngồi thành con cá không sao? Nên ngồi miết thành con cáo, cho nên có những cái vị mà ngồi thiền ở trước thềm ông tới ông làm gì? Chứ được, có ông ngồi thiền ở ngồi góc vườn, ông lấy cây ông đập liền. Như ngồi đó tâm yên chưa? Lãng chưa? Cảnh lại lãng chưa? Trời ngưng chưa? Hay là ngồi đó mà có tâm chạy tính tung trong đó? Tốt hơn hết. Là người làm gì? Người dùng khắp tất cả chỗ, không dính mắt tất cả chỗ nào, mà tâm vẫn thanh tịnh mới bán bản tâm. Cho nên đến đoạn sau thì ngày sau là phát đến cái thành Tỳ Gia. Thì ông ở đâu? Đến thành Tỳ Gia rồi thì ông Di Ma Cạc ở đâu? Ông ở trong chợ ông ra. Chẳng sao là phát hỏi: người ở đâu đến đây? Tôi ở đạo tràng đến. Tôi ở đạo tràng đến. Thì ông Sáng Lợi Phất: đạo tràng nào? Ngươi ở chợ qua đây mà. Chợ không phải là đạo tràng sao? Ông Sáng Lợi Phất im. Chợ không phải là đạo tràng sao? Như vậy thì đến đây Ngài Vệ Năng có đồng quan điểm với Ngài Duy Ma Cạc không? Trà đình tử điếm vô phi đạo tràng. Chỗ trà đình tử điếm cũng không có chỗ nào là không phải đạo đạo tràng. Trà đình tử điếm của nó, còn tâm ta thanh tịnh là thanh thanh tịnh, ta không dính mắt thì nó vẫn là đạo đạo tràng. Chuyện gì mà anh phải thắc chuyện gì anh phải thắc mắc? Trà đình tử điếm vô phi đạo đạo tràng, chỗ trà đình chỗ tử điếm không có chỗ nào là không phải đạo đạo tràng. Còn chúng ta thì sao? Tôi dám nói cầu đâu trời ạ. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng thằng thượng căn thượng trí mà mình chớ nói cầu đó đấy nha. Vậy thế trong giới xuất gia có hai hàng: một là tỳ kheo, hai là bồ tát. Tỳ kheo thì sao? Tỳ kheo phải xa lánh tất cả các nơi ồn náo, xa lánh là mọi chứng duyên. Còn bồ tát thì sao? Phải lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng sanh. Vâng, thế thì hai ông này khác nhau rồi. Thế thì ông tỳ kheo rồi mới lên bồ tát. Mà thanh tịnh rồi tự tâm của mình rồi mới nói thanh tịnh cho người khác. Như vậy thì đến đây Ngài nói đến cái bát nhã tam muội, tức là dung khắp tất cả, không có dính mắc tất cả, chỗ nào cũng đều là thanh tịnh nơi bản tâm. Khiến từ sáu thức ra sáu, sáu cửa, cái thức này nó ra sáu, sáu cửa để rồi đối trong sáu, sáu trần không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, không dung, không kẹt, là bát nhã tam muội. Tự tại giải thoát cũng gọi là vô niệm hạnh. Tự tại giải thoát cũng gọi là vô niệm hạnh. Vâng, bát nhã tam muội và vô niệm hạnh. Vô niệm có nghĩa là gì? Vô niệm là sao? Vô niệm có người hiểu là không niệm, kể cả không niệm Phật nữa, phải không? Vô niệm có nghĩa là không niệm, không nhớ chứ gì. Cho nên nghe một chữ đây mà không hiểu thật là nguy hiểm. Chữ vô niệm đó có nghĩa là gì? Là nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, đó là vô niệm. Nếu đi trong tất cả các pháp mà không nhiễm trước, cho nên gọi là vô niệm. Vâng, vô niệm đi trong tất cả pháp mà không nhiễm trước, không nhiễm trước gọi là vô niệm. Như vậy là ở trong tất cả các pháp mà không có một chút nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Như vậy thì tiểu thừa thì sao? Tiểu thừa phải xa lánh tất cả nơi phiền não, nơi tất cả là có tính cách nhiễm ô. Còn ngược lại Ngài Huệ Năng thì nói là sao? Đi trong tất cả các pháp đó, ở trong tất cả các pháp đó mà không ô nhiễm, không nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Thế thì bây giờ sống ở trong chợ, ta sống trong chợ có được vô niệm không? Được vô niệm không? Bởi vì ở trong đó mà không nhiễm thì gọi là vô niệm. Vâng, cái chữ vô niệm đây không phải là không niệm đó nha. Vâng, làm tất cả trong đó, làm tất cả trong chúng sanh nhưng mà không còn đắm, không còn diễn trước thì gọi là vô niệm. Nhưng mà chữ vô niệm con Ngài rất dễ hiểu ha. Thế thì chữ diễn có nghĩa là gì? Hôm trước thằng như tôi nhớ có giảng là diễn là gì? Diễn là gì? Là sao? Diễn là sao? Diễn là gì? Diễn là nhuộm. Cũng gọi là gì? Cũng gọi là lai. Nên gọi là nhiễm. Đứng bên người địa phổ tả con bị lai không? Bị lai. Đứng bên người hoa lao có bị lai không? Lai. Phải không? Nó vừa nhuộm mà vừa tính cách lay là có người khác sang qua cho ta, mà nhuộm là gì? Là tự ta nhuộm lấy những cái nhiễm ô, những cái xấu xa đó, những cái ganh ghét đố kỵ ta nhuộm rồi. Mà còn đứng gần với cái người mà ganh ghét xấu xa thì chúng ta có bị lay không? Lay, cho nên gọi là nhiễm. Cho nên vô niệm gọi là đi trong tất cả các pháp, đi trong đó. Là dùng chữ gì? Chữ đi. Đi là ở trong đó, sống trong đó, nằm trong đó mà không có nhiễm, không nhiễm trước thì đều gọi là vô. Thế thì thành Phật có rời khỏi thế gian không? cho nên gọi là thế gian bất ly thế gian gia. Muốn thành Phật thì không rời khỏi thế thế gian, mà đi trong tất cả các pháp mà không có một chút nhiễm trước thì cái đó gọi là vô vô niệm. Và thông dụng không kẹt là bát nhã tâm muội mà tự tại giải thoát thì cũng gọi là vô niệm niệm hạnh rồi. Nếu trong vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm vật đi, đó là pháp phược, đó gọi là biên biên kiến. Đến đây nghe ngài nói nha. Nếu trong vật chẳng nghĩ, anh không nghĩ gì hết. Nếu tu tiểu thừa thì sao? Không đừng nghĩ gì cả, im lặng hoàn toàn không nghĩ gì cả. Nếu mà không nghĩ gì hết thì chính khi đó cho cái niệm bạc đi, là những cái nhớ cái nghĩ bạc đi, không niệm gì hết, nghĩ không nghĩ gì hết thì lúc đó cái niệm bạc đi, đó là gì? Đó là gì? Đó là pháp phược. Đó là pháp phược. Pháp phược là sao? Nếu không nghĩ gì hết thì đó là pháp pháp phược, cũng gọi là biên kiến. Đến đây chúng ta thấy rõ là chỉ có pháp tu phược. Pháp tu phược có nghĩa là chúng ta thấy ngoài chúng sanh được phiền não nghĩa mô quá, thôi tôi đừng nghĩ gì hết, để cái tâm cho trống trống rỗng. Mà nếu để cái tâm trống rỗng như vậy thì gọi là gì? Thì gọi là pháp phược. Nếu cái tâm trống rỗng thì giống như gì? Như cây như đá hả? Để cái tâm trống rỗng như vậy như cây như đá hả? Không nghĩ gì hết thì giống như cây như đá, thì có đâu biến thành pháp pháp phược. Phược có nghĩa là trói, ta tự trói lấy ta. Phược là trói buộc, chuyện gì ta phải trói buộc lấy ta. Như vậy đến đây quý vị thấy khác không? Nếu để cái tâm không nghĩ gì hết thì đó là pháp pháp phược, mà cũng gọi là biên biên kiến, tức là thấy một bên rồi, chưa phải là dung thông của đại thừa, tức là thấy một bên, cũng gọi là biên kiến. Nghĩ cũng là biên kiến, nghĩ nhiều chuyện quá cũng là biên kiến, mà không nghĩ gì hết cũng là biên kiến. Dạ quý vị nghe rõ không? Biên ngoài thôi đang xem quá thôi, chừng nghĩ đừng nghĩ gì hết, thì cái nghĩ kia cũng là biên kiến, mà cái không nghĩ cũng là biên kiến, cũng là pháp pháp phược, cũng pháp bị to. Chẳng nghĩ tức là chối bỏ tất cả không dám thấy, cái mà nó chẳng nghĩ không nghĩ gì hết tức là chối bỏ tất cả không dám thấy đồng bà, còn không dám thấy gì hết hả? Không dám thấy gì hết, không nghĩ tức là không dám thấy cái gì cả. Mà có hiểu cái này không? Đồng bà có dám thôi sợ quá đến đây nè. Ủa thế thì ra thế tự nhiên ta xa đời chúng sanh à, thấy thằng đó là mát ta cũng tránh à, thấy đồng bà ta cũng tránh à, thấy cái gì ta cũng tránh hết à, thấy nhà cao cửa rộng ta cũng tránh à, thấy xe hơi tông tránh à. Ủa thôi thứ nó là nguy hiểm, không dám gần. Ủa thế là nghĩ như vậy là biên kiến, mà nếu nghĩ như vậy tức là chối bỏ tất cả không dám thấy, không dám biết gì hết, chỉ ngồi một chỗ kèm đè cho cái tâm mình nó kèm xuống, khiến cho niệm bạc, đó là pháp phật. Ai mà ngồi đè xuống để cho cái pháp nó chặn xuống, đó là pháp phược, tức là pháp bị trói buộc. Trời, chúng ta có bị cái đó không? Như vậy là chúng sanh có hai cái: một là nghĩ hết chuyện chúng sanh, hai là không nghĩ gì hết, tránh né, không dám thấy, không dám biết, không dám nghe gì hết nữa, không nghe, không thấy, không biết. Cho nên đóng con khỉ trên tre là bông trước tôi thấy ba con thì bụm ha, con thì bị lâu tài hả, đó con thì bụm, không nghe, không thấy, không biết, không nói, thì huệ năng cho là pháp vừa có nghĩa là pháp bị trói buộc, khó mà thành Phật thì không thể thành Phật được. Nếu có hai cái nghĩ, một là nghĩ thế gian, đắm chìm với thế gian, đắm nhiễm với thế gian, hai là không dám nghĩ, không dám thấy gì hết, thì hai cái đều là pháp được. Cho nên ta dạy vô niệm là thấy tất cả các pháp mà tâm không nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Dạ hiểu cái này chưa? Hơi khó chút đó, có khó không? Như vậy thì tất cả chúng sanh đều kẹt trong hai trạng thái: một là quạt không nghĩ, tức là đè không nghĩ tới, tức là đè xuống, hoặc là suy nghĩ, tức là suy nghĩ đủ thứ tức là hai cái pháp đó đều là pháp phượng. Định có nghĩa là gì? Cho nên ngài giảng cái định là tâm không giấy khởi, đó là định không giấy khởi mà hằng ti hằng giác, thì cái đó mới gọi là thiền định. Tâm không giấy khởi đó là định là tâm không giấy khởi mà gì, mà hằng ti hằng giác, như vậy là tâm không giấy khởi. Nghe tâm không giấy khởi chúng ta tưởng không nghĩ gì hết, nhưng mà ở trong đó chúng ta không giấy khởi mà thôi, chứ không phải là không niệm, mà luôn luôn không giấy khởi mà là hàng ti hàng giác cái tâm thượng. Bởi vì sao? Như vậy thì thấy ly nước ta vẫn thấy ly nước ngon, nhưng mà không khởi lên cái tâm cho đó là ngon, thì cái đó gọi là ở trong định. Thấy người đồng bà vẫn thấy cũng mát tơ xoan, cũng mát bồ câu, cũng là mũi dọc vậy là, nhưng phải quan sát rằng ta thấy người ta không giấy khởi lên cái vọng niệm, thì cái đó gọi là định. Giờ quý vị thấy rõ cho nè, thấy tất cả, ở trong tất cả mà không khởi lên cái vọng, vọng niệm thì lúc đó gọi là định. Cho nên cái định con người giải thích rất dễ hiểu. Định có nghĩa là tâm không giấy, giấy khởi mà hàng ti hạng, hàng giác. Nhưng mà thấy người đồng bà đệ có tri giác không? Có hàng ti hạng, hàng giác. Thấy ăn ngon có tri giác không? Nhưng mà không giấy khởi lên cái vọng, vọng niệm thì cái đó gọi là định. Chứ không có định là ngủ im một chỗ, ngài không cho. Pháp Kinh Pháp Bảo Đàm không cho cái ngủ im một chỗ ở trong trong định, mà phải hòa mình trong tất cả các pháp, mà không diễn, không nhiễm trước, mà không gì, không có giấy, giấy khởi mà là hàng ti hạng, hàng giác. Đến đây ngài giảng chữ đống giáo. Đống giáo có nghĩa là gì? Đống giáo là sao? Nghe có hai chữ, đống giáo tức là vô niệm. Từ trước nay chúng ta hiểu chữ đống giáo là dạy mau, dạy nhanh, phải không? Mau, nhanh, cái pháp nó dạy mau, dạy dạy nhanh, tiệm giáo là dạy tự, từ từ, cái pháp dạy tự, từ từ để thành Phật. Còn đấu giáo là tu nhanh, à, ta hiểu chữ đúng là nhanh. Ừ. Nhưng mà ngài giải thích đấu giáo tức là vô niệm tức là đấu, đấu giáo. Ừ. Nói cách khác, vô niệm của ngài có nghĩa là ở trong tất cả các pháp, đi trong tất cả các pháp mà không nhiễm trước thì gọi là vô niệm cũng gọi là đấu, đấu giáo. Kiến tánh là gì? Đây là giảm cho kiến tánh. Bây giờ tôi tóm nha, rất gọn ạ. Kiến tánh, chúng ta thường dùng cho kiến tánh. Kiến tánh là gì? Ai biết ạ? Kiến tánh là sao? Là tự nhận ra mình có bản tánh. Ai mà tự nhận mình ra có bản tánh chân thực thì gọi là kiến tánh. Tự nhận mình có bản tánh chân thực thì gọi là kiến tánh. Do đó, trong bài kệ có cái phẩm Bát Nhã này, nó có một bài kệ là thế nhân vượt tu đạo, nhất thiết tận bất phần. Cái là người đời mà muốn tu hành á, thì chọn gì? Tất cả chọn không có chướng ngại. Người đời mà muốn, nếu muốn tu hành á, thì tất cả đều chọn không có chướng ngại. Thế nhân vượt tu đạo, nhất thiết tận bất phần. Người đời mà nếu muốn tu hành á, thì tất cả chọn không có chướng ngại. Con cầu đó thôi. Người đời nếu muốn tu hành thì tất cả chọn không có chướng ngại. Quý vị nghe câu này. Người đời mà muốn tu hành thì chọn, tất cả chọn không có chướng ngại hết. Thế thì mình thường hay nói gì? Con tu thì con muốn tu mà nó trở ngại đủ thứ, đúng không? Nó trở ngại đủ thứ rồi, cái thì vợ con, cái thì nhà cửa, cái thì nó tùm lum đủ thứ, vì thế mà nó chướng ngại. Đến đây ngài nói con cầu rồi. Người đời nếu muốn tu hành thì tất cả chọn không có chướng ngại, mà nếu nó có chướng ngại thì chưa tu gì hết. Nó rõ hơn nó như thế. Nếu nó còn có chướng ngại nào đó thì chưa tu gì hết. Nên đây gọi là pháp đấu, đấu ngộ. Mà nếu nó còn có chướng ngại tức là tu theo tiểu thừa. Mà đây là tu theo tấu thượng thừa. Cho nên người đời mà nếu muốn tu hành á, thì tất cả chọn không có chướng, không có gì chướng ngại hết á. Cái chướng ngại là cho bằng ngày Huệ Năng khi còn mẹ già. Cái đó có chướng ngại không? Đúng, ngài nói đúng ý tâm ý của ngài. Có chướng ngại không? Dốt nát như vậy có chướng ngại không? Có nghĩ mình dốt không đi tu được không chứ? Chướng ngại. Tôi còn vướng vít vợ con cũng là chướng ngại. Tôi vướng vít nhà cửa cũng là chướng ngại. Con tôi chưa gả lấy chồng cũng là chướng ngại. Nhưng mà ngài nói rõ, người đời nếu muốn tu hành thì tất cả chọn không có chướng, không có gì chướng ngại. Nếu muốn con đường giải thoát không có gì chướng ngại hết. Vẻ quá, đúng là Pháp Bảo Đàm. Nên nếu mở đầu cho nó giảm đây, cho ai mà thượng can thượng trí thì nghe trong sát na là vứt hết để nó giải thoát. Mà giải thoát đây không phải là bỏ nhà cửa để đi, nhưng mà ở trong tất cả các pháp không nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Như vậy thì ở đây là nó đạt được cái chỗ vô niệm. Thì vô niệm thì không có gì chướng ngại. Mà chúng ta còn chướng ngại tức là còn có gì? Còn có niệm tức là hữu niệm chứ không phải vô. Vô niệm tức là còn có chướng ngại. Chà hết chưa hả? 10:15 rồi không? Mới còn phẩm à? Đến đây, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba, tức là phẩm nghi vấn. Này, phẩm này là phẩm nghi vấn. Phẩm nghi vấn thì có một bài kệ: tâm bình không nhập giữ giới, tâm bình không nhập giữ giới, hạnh thản không cần tu thiền, hạnh thản không cần tu thiền. Ăn thì nuôi dưỡng cha mẹ, ăn thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩa thì trên dưới thương nhau, nghĩa thì trên dưới thương nhau. Nhường thì trên thuận dưới hòa, nhường thì trên thuận dưới hòa. Nhẫn thì các ác không ồn, nhẫn thì các ác không phải ồn. Nếu hay dùi cây ra lửa, nếu
hai dùi cây ra lửa,
trong bùn quyết mọc xanh hồng,
trong bùn quyết mọc xanh hồng. Bán miệng tức là thuốc hai, bán miệng tức là thuốc hai. Nghịch tay là lời ngay thẳng,
nghịch tay là lời ngay thẳng. Sửa lỗi ác canh trí huệ,
sửa lỗi ác canh trí huệ,
giữ quái trong tâm không thiền.